Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa, nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trùng tiên trùng hạnh. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh như vậy.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Trực giác điển giới thi hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp một thời gian từ 6 đến 9 năm liên tục thì sẽ cảm thấy trì nặng giữa trung tâm hai chân mày, ấy là hai luồng điển hội tụ từ pháp soi hồn. Lúc ấy cái nhìn của hành giả đứng đắn và trực giác bắt đầu liên hệ với điển giới tinh không. Nhắm mắt nhìn và hiểu lớn rộng hơn xưa. Pháp soi hồn rất hữu ích để tập trung tinh khí thần như tinh hoa khí, khí hoa thần, thần quần hư. Luồng điển dứt khoát ấy sẽ liên hệ với tinh ba của vũ trụ. Hành giả sẽ bắt đầu cảm thức được hai đường tiến hóa, thay vì chỉ thấy một chiều và hướng ngoại lúc hành giả chưa hành pháp lý.
Thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng đầy lực tu bộ đầu, thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ, có giải pháp hết, có sao, không có sợ thành ra, tới đó là không có lo nữa. Chuyện gì tới, từ tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo. Người tu vô vi cần khai triển trực giác của chính mình qua hành pháp tinh tấn mới khai triển được trực giác. Nếu mà chúng ta không khai triển trực giác thì luôn luôn ước mơ, vận động, làm sao thấy được cái gì? Khai triển trực giác mới thấy. Việc làm của chúng ta ở thế gian cũng an bài tốt đẹp. Làm việc trong trực giác chỉ phục vụ và tận độ mà thôi.
Tâm thức thực hành trực giác mới khai, tâm thức không thực hành thì trực giác không bao giờ khai. Càng nói thì càng sai, lượm lặt những lời của người khác, lượm lặt những lời của kinh Phật, mà chính mình không chịu khổ dấn thân hành triển, thì khẩu khai thần khí tán, bệnh hoạn tới nơi chứ không ít gì. Không nuôi dưỡng ảo ảnh, không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu vô vi. Mê tín dị đoan là âm u, không khai triển được trực giác. Thức tâm mới là khai triển được trực giác. Lấy gì để chứng minh cuối cùng là mình phải gánh chịu? Có làm cái gì rốt cuộc là tâm thân phải gánh chịu và tự phát triển và tự thoát ly mà thôi.